y phục xứng kỳ đức. Tin mừng hôm nay là sự nối kết của hai dụ ngôn, hai người con và các tá điền sát nhân thành một đề tài giáo huấn về tính phổ quát của ơn cứu độ. Con người cần phải thống hối, ăn năn, hoán cải, phục thiện, phải cố gắng không những vào số những người được gọi mà còn phải vào số những người được chọn nữa. Bởi lẽ gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Tính phổ quát của ơn cứu độ. Câu chuyện tin mừng gồm hai phần rõ rệt. Nhà vua mời thực khách dự tiệc cưới của hoàng tử, và người khách không mặc y phục lễ cưới. Điều khó hiểu: thái độ của khách mời. Bình thường, khi được các bậc vị vọng mời dự tiệc, khách được mời sẽ rất hãnh diện. Ở đây, nhà vua mời dự tiệc cưới của hoàng tử, vậy mà các khách được mời đều từ chối. Ánh mắt Theo ghi lại hai lý do: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán. Họ khước từ vì lo làm ăn và hưởng thụ cá nhân. Họ bận rộn, mải mê kiếm sống, không còn giờ cho tình người. Một số khách được mời nóng nảy, quá khích, đã không dự tiệc vua mời, còn bắt đầy tớ của vua đánh đập, sỉ nhục và giết chết. Hành động của ông vua. Ông mời khách đến mấy lần, mời đi mời lại, năn nỉ họ tham dự. Ông còn tỏ ra hào phóng là thu nạp mọi người, bất luận tốt xấu, giàu nghèo. Thế nhưng, khi thấy một thực khách không mặc y phục lễ cưới, ông ra lệnh trói chân tay, bỏ vào nơi tối tăm bên ngoài mà khóc lóc nghiến răng. Người đọc cảm thấy thật khó hiểu. Những người đang ở ngoài đường đột nhiên được mời vào dự tiệc cưới thì làm sao có sẵn áo lễ mà mặc? Ý nghĩa dụ ngôn. Nên nhớ, đây là một dụ ngôn nằm trong chuỗi ba dụ ngôn theo cùng một chủ đề mà Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục Do Thái khi họ đến chất vấn người về thẩm quyền của người. Hai Chúa Nhật trước, qua hai dụ ngôn, hai người con và các tá điền sát nhân, dụ ngôn tiệc cưới là câu trả lời cho những thái độ của các thượng tế và Pha-ri-siêu. Thiên Chúa ban hạnh phúc nước trời trước tiên cho dân Do Thái, nhưng họ đã từ chối vì chuộng những giá trị trần gian hơn. Thiên Chúa lại ban hạnh phúc ấy cho muôn dân. Tuy nhiên, cũng như người dự tiệc cưới phải mặc áo cưới tượng trưng cho cách sống, những người được mời gia nhập nước trời cũng phải có một nếp sống phù hợp với tin mừng. Được mời dự tiệc là niềm vinh dự và là hạnh phúc. Người Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài để chuẩn bị ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng, họ đã từ chối đặc ân. Họ thờ ơ, không đếm xỉa gì đến lời mời gọi dự tiệc cưới. Người thì đi thăm trại, kẻ thì đi buôn, người khác thì bắt đầy tớ nhục mạ và giết đi. Con người có thái độ thờ ơ, lãnh đạm và coi thường như thế bởi vì họ không yêu mến Thiên Chúa. không cần Thiên Chúa. Nếu yêu thương, tôn trọng người chủ tiệc, thì chắc chắn, cho dù có vướng bận đến đâu, họ cũng sẵn sàng sắp xếp công việc, thời gian để đi dự tiệc. Được mời là một vinh dự, nhưng đáp lời mời là biểu lộ tình cảm của bản thân dành cho gia chủ. Cũng thế, Thiên Chúa mời gọi con người vào hưởng hạnh phúc nước trời là do tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Còn đáp lời mời này để hân hoan tiến vào nước Chúa là lời đáp trả tình yêu của con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa mời con người đến tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới là tiệc vui tươi, chúc mừng tình yêu của cô dâu chú rể. Chúa Giêsu là chàng rể, giáo hội là cô dâu. Thiên Chúa đã mời gọi các Kitô hữu đến bàn tiệc để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Được mời và đón nhận lời mời là một biểu lộ của tình yêu từ hai phía Thiên Chúa và con người dành cho nhau. Thế nhưng, trong cuộc sống Kitô hữu ngày hôm nay, thái độ từ chối Thiên Chúa, thờ ơ với lời mời gọi của Ngài vẫn còn tiếp diễn nơi nhiều người. Dụ ngôn tiệc cưới luôn mang tính thời sự. Những người từ chối dự tiệc cưới đã viện dẫn nhiều lý do chỉ vì họ không muốn đến. Những người không tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cũng có rất nhiều lý do để biện minh. Người ta có trăm ngàn lý do để từ chối lời mời tha thiết của Chúa đến dự bàn tiệc thánh, bàn tiệc lời Chúa. Nào là chuyện gia đình, bạn bè, chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện giải trí, chuyện tương lai. Nào là quá bận rộn không có thời gian, có khi chỉ là một cuốn phim đang xem, một trận đá bóng trên TV, một bữa nhậu. Nhiều người đã bỏ lễ Chúa Nhật. Người ta nại vào rất nhiều lý do, từ công ăn việc làm đến những lý do bận rộn với những sinh hoạt xã hội để từ chối các sinh hoạt đạo đức, từ chối tham dự thánh lễ. Người ta nại đến nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh khó khăn để từ chối gặp gỡ, đón nhận Chúa qua anh chị em xung quanh để khước từ sống dưới răn yêu thương của Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta cần xét mình về thái độ của bản thân trước những lời mời gọi dấn thân vì nước trời, vì tha nhân của Chúa. Đừng lấy lý do tôi quá bận rộn với công việc làm, với gia đình mà không dành giờ cho Thiên Chúa, không dành giờ cho nước trời, không dành giờ lo đến linh hồn mình. Bận rộn chỉ là bình phong che đậy những lười biếng, những ích kỷ. Đừng hỏi tôi có bận hay không, nhưng hãy hỏi tôi có muốn hay không. Vì lòng muốn sẽ thắng vượt mọi trở ngại, mọi toan tính. Thánh lễ chính là tiệc cưới nước trời mà Thiên Chúa thiết đãi cho chúng ta hưởng nếm trước hạnh phúc, vinh quang và sự sống thần linh. Vậy chúng ta hãy dẹp bỏ đi mọi lo toan của công việc, mọi vướng bận của cuộc sống đời thường để hân hoan tiến đến tham dự bàn tiệc thánh thể. Sau khi đã vui hưởng tiệc thánh, mỗi người sẽ thêm nghị lực, thêm niềm tin thêm tình yêu. Đến dự tiệc cưới phải mặc áo cưới. Muốn tham dự tiệc cưới và bàn tiệc chưa đủ mà còn phải mặc y phục cho thích hợp. Y phục đó tượng trưng cung cách sống đạo, trang phục bằng những đức tính và tinh thần của Đức Kitô. Là người Kitô hữu cần sống cho xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu mới được vào nước trời. Ân sủng không chỉ là một quà tặng mà còn là một trách nhiệm phải chu toàn. Chiếc áo cưới vào dự tiệc nước trời chính là ơn thánh tẩy của bí tích rửa tội. Ngày chịu phép rửa tội, tất cả mọi Kitô hữu được nhắn nhủ: con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Đức Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh. Mỗi một Kitô hữu đều có một bộ y phục lễ cưới. Đó là chiếc áo trắng ngày chịu phép rửa tội. Chiếc áo trắng ấy là tâm hồn thanh khiết của những người con cái Chúa đã được tẩy trắng trong máu con chiên. Chiếc áo trắng ấy được dệt bằng sợi tơ lời Chúa mà những tín hữu phải nâng niu, gìn giữ suốt cuộc đời. Chiếc áo trắng ấy phải tinh tuyền cho đến ngày bước vào dự tiệc cưới trong nước trời. Có người đã vào phòng tiệc mà vẫn bị mời ra vì không mang y phục lễ cưới. Có người theo đạo mà vẫn không được vào nước trời vì họ đánh mất chiếc áo trắng ngày rửa tội. Theo ý kiến của một số giáo phụ, chiếc áo cưới ám chỉ đức ái, tối thiểu là cuộc sống ăn ngay ở lành. Còn theo ý kiến của các nhà chú giải kinh thánh hiện đại, thì chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải hay sự trở về, tức là tinh thần sám hối chân thật. Như thế, chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải tâm hồn, một tâm hồn trong sạch, một tấm lòng bác ái yêu thương và một đức tin vững mạnh. Đành rằng chiếc áo ròng không làm nên thầy tu, nhưng qua cách ăn mặc cũng chứng tỏ cho người khác thấy phần nào con người của mình. Khi đến thăm gia đình của người bạn với quần áo lịch sự, chứng tỏ rằng chúng ta kính trọng người bạn đó. Khi đến nhà thờ dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật, chúng ta mặc y phục đẹp nhất của mình, chứng tỏ mình kính trọng Thiên Chúa, tôn trọng anh chị em trong cộng đoàn và biểu lộ sự tự trọng đối với chính bản thân mình. Quần áo bề ngoài xã hội như vậy, nhưng còn y phục của tinh thần và linh hồn nữa. Mỗi lần đến tham dự bàn tiệc thánh thể, chúng ta cũng phải mặc lấy y phục phẩm hạnh của bàn tiệc mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Y phục của lòng tin, cậy, mến. Y phục của lòng ăn năn, sám hối và sự kính trọng đối với Thiên Chúa. Y phục phải xứng với kỳ đức. Chiếc áo cưới của Kitô hữu không được dệt bằng lụa là gấm vóc, không được mua từ hàng hiệu đắt tiền, nhưng chính là lòng khiêm hạ, lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa, lòng mến đối với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An.